Chàng rể ma giới, chương 1226. Ta có một mộng tưởng. Góc truyện audio.com. Liên quân nhân loại đóng ở Kim Diệu lãnh địa bắt đầu khẩn cấp điều động, từng nhóm tiến về phía đông, chạy tới Lam Diệu đế quốc tiếp viện, mà Lam Diệu đế quốc phụ cận rất nhiều nước láng giềng xuất hiện cục diện hỗn loạn khi các quần thể di chuyển về phía tây. Sau khi nhìn thấy thông cáo trong ma pháp du hí cùng ma pháp điện thoại, dân chúng nguyên bản cũng bởi vì cùng ma giới chi chiến thần kinh căng thẳng gần như nổ tung rồi, bởi vì một địch nhân so với ma giới còn đáng sợ hơn xuất hiện rồi. Địch nhân này là cường đại như thế, hủy diệt Thiết Môn Vương quốc, hủy diệt Tinh Linh tộc Ngân Nguyệt Tiên Đô, đến Quang Minh giáo hội chí cao Tam Thiên Sứ tối cường đi đến cũng không thể thủ thắng. Dưới tình huống nguy cấp này, nhân loại bị ép cùng ma tộc lúc trước còn là địch nhân liên thủ. Bất quá, liên quân nhân loại bên này nhanh chóng điều động, mà tạm thời ma tộc viện quân lại thủy chung không có xuất hiện, điều này làm cho rất nhiều người sinh ra hoài nghi. Ma tộc có phải hay không muốn thừa cơ cùng quái vật hai mặt giáp công, triệt để diệt tuyệt nhân loại? Trên thực tế, đây chẳng qua là vọng tưởng vô căn cứ mà thôi, nguyên nhân chân chính là, ma giới hiện tại đang hãm nhập vào trong chấn động kịch liệt. Nguyên nhân gây ra sự chấn động này, không chỉ vì thế giới mặt đất xuất hiện quái vật còn có xuất xứ từ tin tức kinh người truyền ra từ liên quân ma tộc, đó chính là thân phận của Tam Đại Đế Quốc Vương Phu Gai. Gai, là nhân loại, trượng phu duy nhất của ma giới Tam Đại Nữ Hoàng, vị vua không ngai của ma giới, rõ ràng là một nhân loại. Chấn động này nhanh chóng lan tràn đến khắp ma giới, tiếng kháng nghị nổi lên bốn phía, thậm chí còn có không ít binh sĩ cự tuyệt tham gia chi viện quân đội thế giới mặt đất, nếu như không phải Tam Đại Nữ Hoàng thống trị tương đối triệt để, đã dẫn phát bạo loạn rồi. Bất kể Gai vì ma giới đã làm ra cống hiến gì, bất kể hắn có hay không ở sau lưng điều khiển ma giới, chung quy vẫn là một nhân loại. Tam Đại Đế Quốc Nữ Hoàng không hẹn mà cùng mà chịu đám đại thần liên hợp khuyên can. Thỉnh cầu Nữ Hoàng bệ hạ bỏ vương phu thông cáo thiên hạ. Nhưng, ba vị nữ hoàng bệ hạ vẫn không có động tĩnh, cũng không có đối với cái này phát biểu giải thích gì. Mãi đến có một ngày, Ma Pháp TV phát ra một bộ phim này cùng chiếu trên tất cả các kênh của ma giới, trong ma pháp du hí cũng có trực tiếp. Chuẩn xác mà nói, đây là một bộ phim phóng sự quay bằng góc nhìn thứ ba. Nội dung phim phóng sự có thể nói là một bộ tiểu sử cá nhân. Cảnh đầu tiên, là một cái hoang vu chán nản lãnh địa, nếu như không phải trông thấy lãnh địa bia đá, hầu như khó có thể tưởng tượng đó chính là hiện tại ma giới phồn hoa nhất đệ nhất đại lãnh địa Ám Nguyệt lãnh địa. Phim phóng sự nhân vật chính, không phải mọi người đều biết Mê Chia nữ hoàng, mà là một vị tóc vàng mắt vàng nhân loại, vị kia chứ danh nhân loại tài chính quan, Trần Duệ. Tóc vàng nhân loại chậm rãi đeo lên một cái mặt nạ. Kế tiếp, rất nhiều đại biểu tính nhân vật tại màn ảnh trước trôi qua tức thì, đã từng đọa thiên sứ đế quốc đệ nhất thiên tài dược tề sư Sandru, Ám Nguyệt trước tài chính quan Joseph, đệ nhất kiếm sĩ Athena, Ám Nguyệt đại công chúa Mechia, tiểu công chúa Alice. Không có dư thừa lời bộc bạch, chỉ có nhẹ nhàng âm nhạc khiến người ta không tự chủ được mà chìm đắm tại trong chuyện xưa. Từ Ám Nguyệt lãnh địa nhân vật kiến trúc gia tăng khuếch tán, phản ứng ra toàn. Góc truyện audio.com. Bộ Ám Nguyệt lãnh địa từ rách nát đến dần dần phồn vinh biến hóa. Hờ hững tiếng nhạc dần dần sục sôi, một vị toàn thân che giấu trong bóng đêm ma pháp sư xuất hiện. Hướng mang theo mặt nạ nhân loại khom mình hành lễ. Chiến tranh tình cảnh lập tức xuất hiện, Xích U lãnh địa Trác Cắt lãnh chúa liên quân, đọa thiên sứ đế quốc trước nhiếp chính vương Hắc Diệu. Chiến tranh tình cảnh chỉ có hơn 10 giây, nhưng tình cảnh tương đối hùng vĩ. Quay chụp góc độ cũng ở không ngừng biến hóa, chiến trận quyết đấu, cận thân giết chết đặc tả. Khiến người chú mục nhất chính là Ám Nguyệt vong linh quân đoàn. Quân đoàn thống soái chính là vị kia ma pháp sư, mãnh liệt sống động hình ảnh dần dần định dạng, xuất hiện Mê Chia giơ cao đọa thiên sứ chi kiếm. Tất cả quân đội thần phục tình cảnh, tại bên người Mê Chia là cái kia toàn thân đẫm máu đấu bổng nhân, trong tay có một cái sọ đầu, nhiếp chính vương Hắc Diệu thủ cấp. Đây là đọa thiên sứ đế quốc nữ hoàng Mê Chia nghịch tập Hắc Diệu nhiếp chính vương, bình định đọa thiên sứ đế quốc con đường trải qua, mà cái kia thủy trung tương tùy nữ hoàng bên người đấu bổng nhân, chính là Gai, cũng chính là trong truyền thuyết đã tử vong Trần Duệ. Mọi người đều biết Ám Nguyệt lãnh địa thậm chí toàn bộ đọa thiên sứ đế quốc phồn vinh, vị kia được vinh dự đệ nhất nội chính danh thần nhân loại Trần Duệ là tối nhân vật mấu chốt, nhưng mà kể từ bây giờ đến xem, không chỉ là nội chính, cái này thâm tàng bất lộ nhân loại còn chủ đạo toàn bộ chiến tranh. Âm nhạc từ sục sôi chậm rãi quá độ vì phong cách cổ xưa trang trọng, trong tấm hình, người đeo mặt nạ vì Mê Chia mang lên trên vương miện, Mê Chia ngồi trên vương tọa tuyên cáo này vị đại công chúa này chân chính đăng cơ trở thành nữ hoàng. Đồng thời, cắt vào đọa thiên sứ đế đô tất cả đại lãnh địa phát triển phồn vinh cùng âm ảnh đế quốc kết minh đợi tình cảnh. dẫn dắt nhân tâm âm nhạc lập tức trở nên trầm trọng, một bức đại địa đồ xuất hiện ở trong tấm hình, địa đồ ở bên trong, vô số chằng chịt quân đội hướng một cái cứ điểm tụ tập, địa danh đánh dấu chính là Uốc Cơ cứ điểm. Cứ điểm bị phóng đại rồi, xuất hiện kịch liệt công thủ chiến trường mặt, sau đó trước huyết sát đế quốc đại đế Raiden xuất hiện, cái mặt nạ kia con người làm ra bảo hộ mê chia tử chiến, suýt nữa bỏ mình, may mắn âm ảnh đế quốc Catherine đến đây, rốt cục đánh lui Raiden. Sau đó, tam phương bắt đầu đàm phán, người đeo mặt nạ chỉ vào tam quốc địa đồ, làm ra liên hợp thủ thế, Raiden lại kiên quyết mà lắc đầu, dương lên nắm đấm, chỉ hướng huyết sát đế quốc thiết quyền lãnh địa. Khán giả đều hiểu ra, nguyên lai tại Uốc Cơ cứ điểm chi chiến, Trần Duệ liền đưa ra tam quốc đồng minh tư tưởng, nhưng bị Raiden bác bỏ, đề nghị của Raiden là, 2 năm sau tại thiết quyền lãnh địa tổ chức ma giới đệ nhất võ đấu đại hội. Êm dịu mà yêu nhã tiếng nhạc ở bên trong, đọa thiên sứ nữ hoàng đại hôn tình cảnh xuất hiện rồi, mang theo bao tay trắng đầu ngón tay bỏ vào cái kia từ trong áo choàng duỗi ra trong lòng bàn tay, cả nước đều tại đón mừng. Hình ảnh cho Mechia một cái đặc tả, lạnh lùng như băng nữ hoàng bệ hạ tử nhãn ở bên trong, xuất hiện hiếm thấy ôn nhu trong nháy mắt này biểu hiện ra mỹ lệ cơ hồ khiến tất cả mọi người khuynh đảo. Trong lúc còn xen kẽ lấy các loại hình ảnh, mọi người xem báo chí thưởng thức ma pháp TV, chè chén rượu vàng, xem xét chiến đấu trận bóng. Góc truyện audio.com, cùng đeo lên ma pháp du hí mũ bảo hiểm các loại, những cái này rất được hoan nghênh lưu hành đến nay sự vật đều là Trần Duệ phát minh. Hình ảnh cùng âm nhạc lại là biến đổi, từ vui mừng biến thành hoảng loạn, mọi người nhao nhao lách vào tại ma pháp cửa ngân hàng, sắc mặt có vẻ lo lắng bất an, trong cửa hàng hàng hóa bị tranh mua, trên đường phố bốn phía đều là giới nghiêm binh sĩ. Một màn này rất nhiều người đến nay ký ức hãy còn mới mẻ, là lúc ấy bỗng nhiên bạo phát khủng hoảng kinh tế. Khủng hoảng kinh tế hình ảnh dần dần nhạt đi, hoán đổi đến đọa thiên sứ đế quốc nơi đó đang tại cử hành duyệt binh nghi thức. Tại duyệt binh nghi thức, mọi người không chỉ thấy được súng ma pháp thế này vũ khí mới, còn thấy được mới nghe lần đầu cường đại thượng cổ thủ vệ giả. Những cái này sau lưng thủ vệ giả, là cái kia mặc áo choàng đeo mặt nạ thân ảnh. Thị giác góc độ một lần nữa biến ảo, vị trí tình cảnh là huyết sát đế quốc đệ nhất võ đấu đại hội. Đấu bổng nhân trước mặt đối thủ từng cái bị đánh bại, kịch liệt nhất chính là tại vòng bán kết cùng cái kia nhẹ nhõm đánh bại Raiden đại đế tiểu cô nương Laralia chiến đấu, cuối cùng đấu bổng nhân lấy được thắng lợi. Trận chung kết chính là đối thủ, là âm ảnh nữ hoàng Catherine. Hai người giằng co, phối nhạc trở nên réo rắt thảm thiết. Đấu bổng nhân tựa hồ muốn nói lời, Catherine chỉ lẳng lặng nhìn hắn, nói ra hai chữ. Dù không âm thanh âm, nhưng từ Catherine hình dáng của miệng khi phát âm có thể phân biệt ra được. Đáng giá, hai chữ này, đến nay vẫn bị người âm ảnh đế quốc dân chỗ khắc ghi. Đấu bổng nhân chậm rãi lấy xuống mặt nạ, là một cái khác trương xa lạ mặt. Hiện tại mọi người đều hiểu ra chính bởi vì gương mặt này không phải bộ mặt thật cho nên mới là gai cho Catherine đáp án. Sau đó Catherine cùng tay của Trần Duệ 10 ngón đan sen tại bọn họ chính giữa. Là một cái đáng yêu tiểu cô nương. Nhẹ nhàng nhu hòa hiểu rõ tiếng nhạc để cho khán giả cảm giác được ấm áp cùng hạnh phúc. Ấm áp hạnh phúc đằng sau là cùng bình cùng an bình, tam đại đế quốc ký chính thức liên minh khế ước nhưng cũng không có kết thúc. Còn có một cái dự kiến bên ngoài màn ảnh, đó chính là tại một cái dương quang phổ chiếu chỗ, một vị nữ tính đang bị nhốt lấy. Bên cạnh của nàng có 2 cái thiên sứ, một cái mọc ra 8 cái vũ dực. Sách một cái là 12 vũ dực. Đấu bổng nhân dẫn dắt rời đi 12 cánh thiên sứ, đánh bại bát dực thiên sứ. Cứu ra nữ tử, theo màn ảnh gần hơn, huyết sát đế quốc thần dân đầu tiên nhận ra vị nữ tử này, đương nhiệm huyết sát đại đế Tiffany. Nam tử đưa tay ra, Tiffany do dự một lát, rốt cục đưa tay chậm rãi đặt ở lòng bàn tay của hắn ở bên trong, đây là một cái đặc tả, không chỉ là Tiffany, phía trước 2 vị nữ hoàng đều có tương tự đặc tả. Một màn này tuy ngắn gọn, nhưng Tiffany nữ hoàng cùng Trần Duệ ở giữa cố sự có thể thấy được mà đánh bại trong truyền thuyết thiên sứ, đồng dạng tỏ rõ ra Trần Duệ vô cùng cường đại thực lực. Nghe nói Kim Diệu lãnh địa chiến trường phản hồi liên quân ma giới miêu tả, bọn họ tận mắt nhìn đến chính là cái lấy sức một mình đối kháng 3 cái thiên sứ 12 cánh, nghe nói, 3 cái kia thiên sứ 12 cánh, là thế giới mặt đất tối cường cũng là gần với thần nhất trí cao tam thiên sứ. Như vậy, Trần Duệ chẳng lẽ không phải là lưỡng giới chân chính đệ nhất cường giả? Cuối cùng chính là phần cuối bộ phận rồi. Góc truyện audio.com, 2 vị nữ hoàng cùng Trần Duệ thành hôn, ma giới bởi vậy tiến nhập chân chính phồn vinh cùng hòa bình thời đại. Trong cảnh cuối phim, Trần Duệ đứng ở trên đài cao, nhìn về phía xa, bên dưới là vô tận thượng cổ thủ hộ giả đại quân, sau đó cái hình ảnh này từng tầng một dần dần nhạt đi, cuối cùng tại nhìn ra xa phương xa thâm thúy trong ánh mắt một chút dừng lại, tất cả hình ảnh đều biến mất, toàn bộ phim phóng sự kết thúc. Cảnh trong phim, bao gồm giảm đi thân hình cùng ánh mắt thâm thúy, để cho vô số người sinh ra mãnh liệt cảm giác quen thuộc. Đây chính là trailer của Ma Pháp Du Hí Vô Tận Chiến Sĩ OL, mà ở trong Ma Pháp Du Hí, trailer này còn có một câu không ai không biết. Dũng khí chân chính không phải chinh phục mà là thủ hộ. Toàn bộ phim phóng sự không có một câu lời bộc bạch nhưng cuối cùng cái hình ảnh kia lời ngầm thủ hộ đã nói rõ rất nhiều thứ. Phim phóng sự truyền ra, mà giới đông đảo dị nghị thanh lập tức nhỏ hơn xuống, mọi người đều tự mình trải qua đoạn này chạy theo lay động đến hòa bình con đường trải qua trong phim trình bày là sự thật không có chút nào khuếch đại. Ai cũng vô pháp phủ nhận, mà giới có cục diện hôm nay, Trần Duệ cái này dùng tên giả là gai nhân loại, làm ra không thể thay thế mấu chốt tác dụng, hắn một tay sáng lập trước đó chưa từng có hòa bình cùng phồn hoa thịnh thế, tất cả mọi người dân đều là người được lợi. Nguồn tại ện phun hắn cùng với ba vị nữ hoàng tình cảm cố sự, phần lớn chỉ là sơ lược nhưng rất rõ ràng, ba vị nữ hoàng cùng hắn không chỉ là lợi ích quan hệ càng là đồng tâm hiệp lực dắt tay vượt qua hoạn nạn bầu bạn. Quan trọng hơn là thực lực. Trần Duệ bản thân chính là lưỡng giới tối cường giả, trong tay còn có vô số cường đại thượng cổ thủ vệ, hầu như không có thế lực hay cá nhân có thể địch nổi. Hắn có được thực lực cùng trí tuệ vượt quá tưởng tượng, nếu như hắn muốn, thậm chí không cần vũ lực có thể đơn giản làm cho cả ma giới tan vỡ, điểm này không thể nghi ngờ, mọi người hẳn còn nhớ được năm đó ngân hàng tiền tệ nguy cơ. Đây là Mechia đại đế đang tiếp thụ đế quốc kênh phỏng vấn lúc theo như lời một câu. Catherine đại đế nói như vậy. Tuy liên bang là hắn thúc đẩy, nhưng hắn chưa bao giờ chân chính điều khiển qua liên bang, hắn tiêu diệt ma giới chiến tranh, mang đến hòa bình cùng phát triển, sự phồn vinh này còn sẽ một mực tiếp tục kéo dài. Đây là lời hắn hứa với ta, hơn nữa dùng hành động thuyết minh hứa hẹn này. Quá khứ, hiện tại, tương lai, vẫn như cũ sẽ không cải biến. Ma giới chính là nhà của hắn. Lời của Tiffany đại đế tóm tắt một cách đơn giản mà rõ ràng nhất. Ngày hôm sau trên tất cả các mặt báo, đều đăng ba câu nói của Trần Duệ. Ta có một mộng tưởng, người dân trên mảnh thổ địa này, rời xa cằn cỗi cùng chiến tranh. Ta có một mộng tưởng, vĩnh viễn thủ hộ gia viên này, vĩnh viễn thủ hộ người ta yêu. Ta có một mộng tưởng, chúng ta đều không cần cừu hận lẫn nhau, không cần chinh phục lẫn nhau, bởi vì thứ chúng ta vốn có thứ chúng ta thủ hộ, đã vượt qua thứ mà chinh phục có thể đạt được. Cách chương.